Bực dương dài cánh tay đen ra, nắm một đứa giết người và bõm, bà ta ném nó ra biển thật xa ngoài khơi. Rồi bà dương tay lần thứ hai, tên thứ hai đi theo bạn của nó. Chàng đang ngơ ngác kinh ngạc thì bà ta đã nói: "Chính vua rồng sai tôi đến đây. Ngài đã nghe anh thổi sáo, ngài rất thích nên mời anh đến thủy cung của ngài chơi. Anh đừng sợ gì hết." Bà nói với chàng như thế vì bà thấy chàng có vẻ lo sợ. "Anh hãy leo lên lưng tôi, chúng ta sẽ đi rất nhanh, anh không ngờ được đâu." Văn Lang vâng lời, bà Mực liền lặn xuống nước xanh. Nước mở đường cho họ đi. Khi họ đi qua rồi, nước liền khép lại. Chẳng mấy chốc, họ đến tòa lâu đài bằng thủy tinh. Thật kỳ diệu biết bao, giữa cảnh lộng lẫy huy hoàng ấy, vua rồng, chủ nhân hùng mạnh dưới nước, đang ngồi uy nghi trên ngai. Ông ta hỏi Văn Lang: "Anh là ai? Hỡi chàng tuổi trẻ, anh tên gì? Tiếng sáo của anh nghe thật mê ly, có sức mạnh làm rung chuyển cả lâu đài của ta, ngay cả cột san hô mà cũng xúc động đến sụp đổ đấy. Thổi đi, thổi đi, thổi một điệu nhạc vui tươi lên đi. Còn chị Mực nè." Ông ta quay qua nói với bà vú: "Chị đem các cô con gái của ta đến đây cho chúng học hỏi." Văn Lang không đợi yêu cầu lần thứ hai, chàng đưa sáo lên miệng thổi. Công chúa đi vào. Nhát thấy Văn Lang gần như muốn hụt hơi. Chưa bao giờ chàng thấy có người nào đẹp như các nàng tiên này. Người chị đầu đẹp như tranh, người thứ hai còn đẹp hơn nữa, còn người thứ ba. Nhìn thấy nàng, Văn Lang phải để rơi ống sáo. Ba công chúa đều có cầm sáo trên tay. Văn Lang vui mừng, bèn đưa sáo lên thổi những điệu vui tươi. Chàng thổi, thổi hay đến nỗi vua rồng phải giãy nảy trên ngai bằng ngà. Bà Mực đưa chân trái đánh nhịp, các công chúa cũng hòa điệu theo. Rồi sau đó, các nàng nhảy múa như bươm bướm trong căn phòng lớn của lâu đài. "Các con, hãy nhảy lên đi, chưa bao giờ thủy cung lại có dịp vui như thế này." Vua rồng hứng chí la lớn. Cuối cùng, tiếng sáo lại im bặt, những người khiêu vũ ngơ ngác như say, nhìn nhau bất động. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là vua rồng. Ngài nói với các con gái: "Này các con, nhạc của các con vừa nghe là nhạc của trần thế đấy, nhưng không phải nhạc bình thường đâu. Bắt đầu từ hôm nay, chàng thanh niên này sẽ là thầy dạy nhạc cho các con. Bây giờ, các con cho anh ta hay khả năng của các con đi." Các công chúa trổ tài, nhưng họ không địch nổi với chàng. Vua rồng ngồi trên ngai để nghe nàng chị cả chơi nhạc trước. Mới nghe vài điệu, nhà vua đã gục đầu lên ghế, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, và cuối cùng, ngài ngủ khò khò. Thấy thế, nàng công chúa lớn quay gót bỏ ra khỏi phòng. Đến phiên nàng thứ hai trình diễn, thì mi mắt của bà vú sụp xuống không cất lên nổi. Bà già cũng ngủ luôn. Cô thứ hai cảm thấy bị xúc phạm, bèn khinh khỉnh đứng dậy, bỏ ra ngoài với thái độ của người bị xúc phạm đến danh dự. Đến phiên cô công chúa thứ ba đưa sáo lên thổi. Tiếng sáo êm dịu, vui tươi, khiến mắt bà vú mở ra. Nhà vua thức dậy, phấn khởi nhìn bà vú Mực, rồi ngài đứng dậy và hai người cùng khiêu vũ. Hình như ngài quá vui, quá hăng hái đến độ không làm chủ được bước chân của mình nữa. Khi nàng công chúa ngừng thổi, nhà vua nói, con thân yêu, ta biết con thổi sáo không đến nỗi tệ, nhưng chưa thể so được với anh chàng ở dương thế kia. Dĩ nhiên là ta đã khiêu vũ, nhưng tiếng sáo của con chưa làm cho cung điện rung rẩy, không có trụ san hô nào sụp đổ hết. Cho nên ta khuyên con hãy nhận anh ta làm thầy. Nàng liền nghe theo lời vua cha. Nàng công chúa Út học hành rất cần mẫn với ông thầy người Trần. Sau một thời gian luyện tập, nàng lại thổi cho vua cha nghe. Tiếng sáo của nàng mới tuyệt làm sao. Lâu đài bằng thủy tinh rung rinh tận móng, nhiều trụ san hô lung lay muốn sập. Đủ rồi, đủ rồi! Nhà vua la lên. Con chơi thế là hay rồi, ta hài lòng rồi. Nhưng hai cô chị khi nghe vua cha khen ngợi cô em Út như thế, lại ghen ghét với em. Hôm sau, trong khi cô em đang luyện âm nhạc, thì họ tìm đến vua cha. Họ nói, cha à, có phải cha mù không, mà không thấy chuyện xảy ra bên cạnh cha? Con gái cưng của cha đang chuẩn bị theo Văn Lang lên trần thế rồi đấy. Không thể như thế được. Nhà vua la lên giận dữ ra mặt. Gọi nó đến đây gặp ta mau lên. Và gọi cả bà vú luôn. Bà già mực này chăm sóc nó như thế nào? Lát sau, cô gái Út của vua rồng đến trước mặt vua cha, có cả bà vú đi theo, bà run như cầy sấy vì sợ. Vua cha thét lớn, con kia, mày biết tao vừa nghe gì không? Có phải mày định trốn theo thằng Văn Lang lên mặt đất không? Dạ phải, thưa cha. Vì bổn phận con phải làm như thế, con yêu thương anh ấy, con muốn sống trọn đời với anh ấy. Nàng công chúa hãnh diện đáp, ôi thật là ngốc quá đi thôi, mày mang dòng máu hoàng tộc của giống rồng, mày có thể sống đến 5 thế kỷ, trong khi bọn người trên mặt đất quá lắm là đến 100 năm thôi. Dạ con biết, công chúa bình tĩnh cắt ngang lời cha. Nhưng con không thể sống thiếu chàng. Không thể như thế được. Nhà vua than vãn. Trái tim lạnh giống rồng của mày đã biến thành tim nóng của giống người rồi. Nếu không thì chắc mày đã không nói thế. Chị vú đâu? Ta giao nó cho chị đấy. Hãy giữ nó cho kỹ. Đừng để nó ra khỏi lâu đài đấy nhé. Đoạn ngài cho gọi tướng cua đến. Ra lệnh cho tướng này đem Văn Lang đến đảo Tây Hải. Nhà vua nói, hòn đảo này, 4 bề đều có nước bao quanh, muốn đi khỏi phải có cánh mới bay được. Ta tin rằng nó không thể nào mọc cánh ra được đâu. Để chắc ăn hơn, ông ta nhổ một sợi râu đưa cho tướng quân. Ra lệnh ông ta dùng sợi râu để khâu miệng Văn Lang lại. Ngài nghĩ rằng công chúa đem lòng yêu thương chàng là vì chàng thổi sáo hay. Bây giờ chàng không thổi sáo được thì chắc công chúa sẽ hết yêu. Tất cả đều thi hành theo lệnh của nhà vua. Tướng cua khâu miệng Văn Lang lại, cõng chàng trên lưng như mang một gói hàng đến hòn đảo Tây Hải. Mấy ngày sau, công chúa Út nói với bà vú. Vú ơi, con muốn đi thăm Văn Lang. Nhưng mà con ơi, con đi thăm thì có ích gì không? Đến đây ta an ủi cho con, ta sẽ ru con trong lòng như lúc con còn tấm bé. Theo ta thì cha con đã nói đúng đó, tim con đã hóa tim nóng của loài người rồi. Loài rồng có thể như thế được không chứ? Con mất lý trí rồi phải không? Kẻ trần thế không thể sống đến 100 năm, còn con sống đến 500 năm kia mà, sao con lại có thể đánh đổi như thế chứ? Nhưng con không muốn sống thêm ngày nào nữa, nếu vú không dẫn con đến gặp Văn Lang, và nếu vú không đi với con, thì vú cứ ở nhà, để con đi một mình. Cô bé ranh mảnh nói thế, vì cô biết bà vú già sẽ làm tất cả những gì cho nàng. Bà mực liền thở dài rồi đáp. Thôi đừng quá lời nữa, con biết thế nào ta cũng đi với con, có nhảy vào lửa, ta cũng theo con mà. Trong lúc hai người đang bàn chuyện với nhau, thì một vị quan đến báo cho họ biết vua rồng sẽ làm lễ đính hôn cho cô con gái của mình với một con rồng khoác lác. Con rồng này đang đến lâu đài với quần thần của y, chiên trống vang lên inh ỏi. Ôi thôi rồi, công chúa thốt lên, chúng ta phải chạy trốn ra cửa sau thôi, để khỏi phải gặp cái tên hoàng tử khoác lác ấy. Anh chàng hoàng tử rồng này ăn mực nan và cá vàng nhỏ, tởm lắm. Con phải sống 5 thế kỷ với người chồng như thế này ư? Thôi thà chết còn hơn. Nàng công chúa bỏ chạy ra phía cửa sau, bà mực nan trung thành chạy theo. Họ đi chưa được bao lâu thì nước biển, thường rất yên lặng, bỗng nổi sóng lớn, biển gầm thét la hét dãy dùng. Bà vú già khôn ngoan biết tình thế là xấu rồi. Hoàng tử khoác lác đã biết họ chạy trốn, bèn đuổi theo. Bà vú già đưa nàng vào trốn trong một hốc đảo san hô nhỏ dưới đáy biển, rồi gọi tất cả bà con nhà mực nan đến tiếp cứu, đúng 101 con. Bà ta nói với họ: "Này các cháu thân mến, các cháu chắc biết hoàng tử dòng rồng khoác lác rồi chứ? Các cháu biết rằng sáng nào hắn cũng xơi hết 6 con mực nan. Hắn chính là kẻ thù của dòng giống chúng ta đấy, và rất nhiều con cháu của ta đã phải chết trong hàm răng của hắn. Bây giờ hắn đuổi theo cô gái mà ta thương yêu nhất, cô công chúa út của giống rồng. Hắn muốn lấy cô làm vợ, cưỡng bức cô bé. Vậy các cháu nghĩ sao? Các cháu có thể để cho hắn lộng hành không?" "Không, không!" 101 con mực nan đáp lại. Bọn mực nan lập tức sắp hàng mở rộng 101 túi đựng mực đen ra. Nước đen đến nỗi hoàng tử khoác lác và tùy tùng bị mất hút trong bóng tối, không biết đường nào mà đi. Bà vú mực nan lợi dụng lúc hỗn loạn này, vội vàng chạy đến đảo Tây Hải, cõng Văn Lang lên lưng, mang chàng đến chỗ công chúa đang đợi, rồi dẫn cả hai lên đất liền an toàn. Nhưng khi họ vào bờ, thì hai công chúa chị đã đứng đợi họ ở đấy rồi. Hai cô nói: "Này em, vua cha chúng ta đã tha thứ cho em rồi. Cha không ngăn cấm em lên mặt đất để sống với Văn Lang nữa. Nhưng cha xin em về lại với gia đình khi Văn Lang chết vào khoảng 100 năm sau nữa. Việc đính hôn của em với hoàng tử khoác lác cứ đợi đấy. Và đây là những thứ vua cha gửi cho em để em sống được thư thái trên mặt đất." Các cô nói rồi đưa cho cô em út một số thật nhiều, nào là ngọc trai, mã não, hồng ngọc và những thứ quý hiếm khác. Nàng công chúa út đáp lời một cách rất kiêu hãnh: "Nè các chị thưa lại cho vua cha là em rất cảm ơn vua cha, nhưng sẽ không bao giờ em quay lại với xứ sở dưới biển đâu. Còn về phần các thứ này, bọn em không cần đến, các chị cứ giữ lại đi." Vừa nói, nàng vừa lắc mạnh tay của hai chị, lắc mạnh đến nỗi cái giỏ lộn ngược rơi xuống, tất cả ngọc trai, mã não, hồng ngọc và các thứ quý hiếm rơi xuống nước, chìm xuống dưới đáy biển. Thấy thế, các cô chị ôm mặt rồi lặn xuống nước, biến mất dưới biển sâu. Mặt biển yên lặng trở lại, sóng dịu xuống. Nàng công chúa rồng nghiêng mình sát Văn Lang để gỡ sợi râu của cha nàng khâu trên miệng chàng, rồi ném sợi râu xuống biển. Vừa thấy thế, bà vú la lên: "Đừng, đừng làm thế, đừng vứt xuống biển. Sợi râu có ngấm máu của Văn Lang có thể rất hữu ích cho các con đấy." Nhưng chậm mất rồi, nàng đã dứt rồi, bà mực chỉ còn việc nhảy xuống biển để tìm lấy lại mà thôi. May thay, bà đã lấy lại được. Ba người sống trong một khu vườn, nhưng rồi Văn Lang thấy lo. Làm sao cả ba sinh sống độ nhật đây? Bà vú già bèn nói với chàng: "Cháu đừng lo gì hết, kiếm một cái chậu để ở trong vườn, đổ nước vào cho đầy chậu, rồi cháu sẽ thấy." Khi chàng làm xong, bà vú già lấy sợi râu của nhà vua đã khâu miệng Văn Lang trước đó, thả vào chậu nước. Sợi râu vừa chạm vào mặt nước, là trong chậu có nhiều ngọn sóng nhỏ lăn tăn hiện ra. Rồi họ thấy xuất hiện rất nhiều cá vàng bơi lội trong chậu. Thế là hết lo, dân chúng khắp các làng mạc, khắp các thành phố đều nghe tiếng những con cá vàng này. Họ đến rất đông để mua đem về làm cá cảnh. Một hôm, trong đám dân chúng đến mua cá cảnh ấy, có tên nông dân mới giàu, kẻ không chịu gả con gái cho dân làng. Lão thấy những con cá quá đẹp, bèn đem lòng ghen ghét. Lão hỏi dân làng với giọng thèm muốn. Anh kiếm được những con cá vàng này ở đâu thế? Chúng sinh ra từ sợi râu của vua rồng. Dân làng trả lời một cách thành thật. Vua rồng hả? Lão nông dân hỏi lớn, vừa gãi lỗ tai. Trời đất ơi, làm sao mà có được râu của vua rồng? Không cần phải có râu của vua rồng, mà râu của ông cũng có thể làm được thôi. Nếu ông muốn, tôi sẽ nói bà vú mực nang đến giúp ông. Bà ấy biết cách dùng râu để biến thành cá vàng rất tài tình đấy. Dĩ nhiên là lão nhà quê này muốn có cá vàng, nhưng để nhổ râu thì không, đây là chuyện không thể được. Nhưng vì lão có lòng tham quá độ, nên cuối cùng lão mời bà mực đến nhà. Bà vú ngồi trước mặt lão, bà mang kính lên nhổ bực. Bà nhổ một sợi râu dài của lão. Sợi này không được, bà nói, vừa quan sát sợi râu, rồi bực. Bà nhổ sợi khác. Sợi này cũng không dùng được. Rồi bực, bà nhổ sợi thứ ba. Lão nhà quê nhăn mặt đau đớn, thoa cằm rên rỉ, nhưng bà vú vẫn chưa hài lòng. Bà nhổ giặt râu của lão ngốc cho đến khi cuối cùng bà mới nói. Được rồi, sợi này chắc được rồi đây, nhưng đây là sợi râu cuối cùng. Bây giờ phải nhúng sợi râu vào một ít máu. Chắc không cần máu của tôi chứ. Lão nhà quê gian xin cầu khẩn bà mực. Bà mực ơi, tôi xin bà nhúng vào máu bà, đừng nhúng vào máu tôi sợ lắm. Được rồi, bà vú nói, nhưng tôi xin nhắc ông nhớ là máu tôi có màu đen đấy. Nói xong, bà nhả một ít mực đen, nhúng cái râu vào đấy rồi nói tiếp. Bây giờ ông thả cái râu vào trong một chậu nước đầy, đậy kín lại và để yên như thế vài hôm nhé. Xong xuôi, bà ta bỏ đi. Lão nhà quê đợi mấy ngày, nhưng lão bồn chồn nôn nóng, cứ mong đến ngày lão thấy bầy cá vàng bơi lội trong chậu. Để ăn mừng cảnh được báu vật, lão mời nhiều bạn bè thân thuộc đến, tổ chức một tiệc lớn. Khi giờ phút mở nắp chậu đến, lão mời tất cả đứng quanh chậu, rồi lão long trọng mở nắp chậu ra. Nhưng hỡi ôi, cái chậu đầy cả rắn nước, khách đến xem cười ré lên, họ cười đến dở bụng. Bà mực cũng cười, cười ngất, bà được lão mời làm khách danh dự của buổi lễ mà. Lão nhà quê giận dữ quay qua bà. Đồ vô lại! Mày phải trả giá đắt chuyện này đấy. Lão gọi hai gia nhân đến, ra lệnh họ đánh đòn bà vú già đã làm nhục lão. Bà cảnh cáo lão, coi chừng hành động của nhà ngươi đấy nhé. Hãy suy nghĩ cho kỹ, kẻo quá muộn, nhà ngươi sẽ ân hận đấy. Hãy đánh nó cho ta, đánh đi, đánh cho nó dẹp lép giống như cái nan mực đi. Bọn gia nhân nắm lấy bà, nhưng bà dùng ra và phun một giòi mực đen vào mặt lão, đen như mực tàu. Lau chùi kỳ cọ rửa ráy mấy cũng vô ích. Cho dù lão có dùng hàng trăm gầu nước, hàng trăm chậu nước để rửa, lão cũng không xóa hết vết mực đen bám vào cả mặt lão, con người có tâm địa xấu xa, tham lam bất tận. Văn Lan và nàng công chúa sống nhờ sự che chở của bà vú mực nang, sống những năm tháng hạnh phúc, thanh thản trong mảnh vườn xinh đẹp. Nơi đây họ thổi sáo và nuôi cá vàng suốt ngày. Thank you. hưu con bằng ngọc thạch. Núi Lưu Chấn nằm về phía tây bắc của làng chúng tôi. Dưới chân núi có con suối mà người ta thường gọi là suối Tiên. Và trên núi ngày xưa có một con hưu bằng ngọc thạch sống trên đó. Thỉnh thoảng nhiều người đi từ trên núi về nhà, họ nghe vang lên vô vàn tiếng lích kích như tiếng chuông. Đó là tiếng chân của con hưu con bằng ngọc thạch, nhưng không ai thấy nó bao giờ. Người ta nói rằng nó chỉ cho ai có trái tim trong trẻo như kim cương thấy mà thôi. Dưới chân ngọn núi Lưu Chấn có một làng nhỏ. Trong làng có một lão địa chủ giàu có hà tiện. Đến nước luộc trứng mà lão cũng không cho ai, và khai thác người làm quá mức. Người ta gọi lão ta là tay bóc lột. Trong nông trại của lão có một chàng trai giúp việc tên là Trương Châu. Anh ta giỏi giang thật thà, cần cù. Trên đời này thật khó mà tìm ra được một người như chàng trai này. Anh làm việc từ sáng cho đến tối, thường đói bụng, không có ăn mà lại còn bị đánh đập nữa. Mọi ngày anh phải vào núi để kiếm củi khô và chiều tối trở về với gánh nặng trên vai. Một hôm, anh không đi theo con đường về nhà như mọi khi vào lúc hoàng hôn xuống. Khi anh đi qua gần con suối, thì bỗng anh trông thấy có một vật gì sáng. Anh nhìn quanh, chẳng thấy có ai cả. Cái vật sáng là một chiếc kẹp tóc bằng bạc. Của ai thế nhỉ? Rừng im lặng, thiên nhiên đã say ngủ. Chỉ có những vì sao trên trời lấp lánh trên đầu các ngọn cây. Trương Châu cúi xuống lượm cái kẹp, lòng tự nhủ. Mình cứ lượm đem về, ngày mai có lẽ tìm ra khổ chủ đấy. Hôm sau, khi mặt trời sắp lặn, Trương Châu đi về như mọi khi, nhưng anh dừng lại gần suối, đợi ở đấy một hồi lâu. Đêm xuống rồi, mặt trăng đã lên, nhưng vẫn không có ai. Trương Châu bèn vác bó củi khô lên vai để về. Bỗng vừa đứng lên, anh khựng người lại nhìn đăm đăm. Trước mặt anh, một cô gái ngồi trên một tảng đá lớn nhìn anh mỉm cười, hai mắt long lanh như hai vì sao. Cô ta mặc chiếc áo dài màu hồng thật đẹp, may bằng voan trong suốt. Này anh! Nàng nói, giọng êm như ngọn gió xuân. Xin anh cho biết, anh có tình cờ nhặt được chiếc kẹp tóc bằng bạc của tôi không? Quá xúc động đến nỗi không mở miệng ra được, Trương Châu đưa cái kẹp cho nàng mà không thốt nên lời. Người đẹp cảm ơn anh rất ngọt ngào, rồi anh nghe trên không có tiếng u u nho nhỏ như tiếng gió nhẹ thổi qua và cô gái biến mất. Chàng trai đứng mãi một hồi lâu, cứ nhớ mãi chuyện vừa xảy ra. Anh không thể nào quên được sắc đẹp của nàng tiên, hình ảnh nàng cứ in mãi trong mắt anh, không rời ra được. Những ngày sau, anh cứ mong gặp lại nàng, nhưng vô vọng. Rừng yên lặng, nàng tiên vẫn không hiện ra. Bỗng một chuyện lạ lùng xảy đến cho chàng trai. Anh nhặt củi xong, đã bó thành bó, rồi ngồi xuống để ăn tối, bữa ăn đạm bạc. Anh đưa tay lấy cái gói nhỏ, trong đó anh đã buộc vào mấy cái bánh. Nhưng ôi, chết mất, gói vải xẹp lép, bánh mất tiêu đâu rồi? Lạ thật, anh nhủ thầm, lẽ nào có con thú đã ăn mất thức ăn của ta sao? Thế nhưng, ngày hôm sau lại vẫn xảy ra tình trạng như thế. Rồi từ đó, chuyện không may như thế tối nào cũng xảy ra. Được rồi, để xem đã. Anh nghĩ, ám chỉ đến tên trộm vô hình. Ta sẽ bắt mày cho mà xem, đồ ăn trộm dơ bẩn. Anh leo lên một cây thông, nép mình trong tàn lá rậm rạp để rình. Mặt trời lặn, tất cả đều chìm vào trong bóng đêm, mặt trăng chiếu sáng trên trời. Bỗng anh nghe có tiếng lích kích, Rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho anh hết sức sửng sốt. Từ bên kia quảng trống trong rừng, một khối tròn trắng như bạc sáng long lanh đang lăn về phía anh. Khối tròn trắng càng đến gần, anh chàng phải nheo mắt lại nhỏ hơn vì ánh sáng nơi khối tròn phát ra làm anh lóa mắt. Anh mở mắt ra và thấy ngay dưới gốc cây đang ngồi một con hươu trông như bằng ngọc thạch trắng. Bộ lông của nó tỏa sáng như loại đá quý sáng nhất, nhưng nó đang ăn gần hết phần bánh của anh rồi. À, cuối cùng thì ta bắt được ngươi rồi. Thì ra, chính ngươi đã ăn bánh của ta. Anh vừa trèo nhanh xuống cây vừa nói. Ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu ta có ăn đầy đủ thì ta cũng chẳng nói làm gì. Nhưng ngươi có biết vì ngươi mà tối nào ta cũng đói meo không? Anh nói thêm, giọng trách móc. Tôi không ăn bánh của anh mà không trả gì cho anh đâu. Con hươu bằng ngọc thạch đáp. Để trả cho anh, tôi sẽ mang đến cho anh một người vợ tuyệt đẹp. Than ôi, chú hươu con kia, chú thật dễ thương. Trương Châu thở dài. Nhưng chú có biết không, nội nuôi cái mạng của tôi thôi cũng đã khó rồi. Làm sao tôi nuôi nổi một người vợ nữa chứ? Anh đừng lo, con hươu bằng ngọc thạch trấn an anh. Vợ tương lai của anh không cần anh nuôi, mà còn ngược lại nữa chứ. Khi trăng lên, anh đi đến con suối và đợi ở đấy. Sẽ có chính nàng tiên đến tắm ở suối. Anh nhìn xem cô nào anh vừa ý nhất, rồi lấy quần áo của cô nàng và chạy trốn, chạy hết sức nhanh. Không có quần áo nàng không thể về trời được, và nàng sẽ trở thành vợ anh. Nói xong, chú hươu con bằng ngọc thạch bỏ đi, thành một khối tròn phát ra những tiếng kêu lích kích và biến mất sau bụi rậm. Trương Châu nhớ lại cô gái vô danh đã mất chiếc kẹp bạc trên suối tiên. Phải chăng nàng là một trong chính nàng tiên ấy? Ngày mai, ngay trước khi mặt trời mọc, anh đã có mặt ở suối, nép mình vào một chỗ kín đáo. Trăng lên, mặt nước yên tĩnh, trông như tấm gương. Bỗng không khí hình như xao động, ánh sáng lóe lên khắp nơi cùng một lúc, và một cô gái đẹp mặc áo đỏ hiện ra bên bờ suối. Rồi một luồng sáng khác lại lóe lên, và một cô khác hiện ra, cô này mặc áo xanh. Thế rồi, hết cô này đến cô khác lần lượt xuất hiện bên suối để tắm. Trương Châu nín thở. Trời ơi, chưa bao giờ trong đời anh lại thấy được những cô gái đẹp như thế này. Nhưng bỗng Trương Châu cảm thấy thất vọng. Cô gái mà bao nhiêu đêm trường anh trằn trọc không ngủ được vì tưởng nhớ. Cô gái xa lạ mất chiếc kẹp tóc bằng bạc không có trong số này. Nhưng bỗng anh nghe có tiếng thì thào bay qua trên đầu anh như cơn gió thoảng, rồi nàng tiên cuối cùng đậu xuống đất, nàng thứ chín. Và chính là nàng, người đẹp mặc áo hồng và chiếc kẹp tóc bằng bạc trên mái tóc. Ta chỉ muốn có cô này thôi, chứ không phải các nàng kia. Trương Châu tự nhủ. Rồi anh đợi cho tất cả các nàng cởi bỏ xiêm y, bèn bò đến chỗ để áo quần của họ. Trong lúc họ đang tắm, anh bèn lấy chiếc áo dài màu hồng trong suốt rồi bỏ chạy. Anh chạy, chạy mãi, bỗng anh cảm thấy như có ai gọi mình. Anh quay lại, thấy người đẹp của mình. Nàng mở to mắt nhìn anh tươi cười. Nàng hỏi, tại sao anh lại trốn tôi? Chúng ta quen biết nhau lâu rồi, tôi nghĩ chúng ta là bạn kia mà. Chàng không muốn thiếp làm vợ chàng hay sao? Trương Châu quá đỗi sung sướng, anh dẫn nàng về nhà, hai người thành vợ thành chồng, sống với nhau rất hạnh phúc. Từ khi ấy, anh không còn sống trong cảnh nghèo khổ nữa, vì cô vợ trẻ hàng ngày ngồi vào khung cửi dệt lụa. Lụa của nàng đẹp như lụa của nàng trinh nữ. Trương Châu mang lụa ra phố bán, thu về nhiều tiền vàng. Tên địa chủ thấy anh như thế thì tỏ ý bất bình lắm. lão cho gọi Trương Châu đến, la mắng dọa nạt anh. Cuối cùng, anh phải kể hết chuyện xảy ra cho lão ta nghe. Anh kể chuyện con hươu bằng ngọc thạch đã ăn bánh của anh ra sao, kể chuyện anh đã bắt nó như thế nào, và chuyện con hươu con chỉ cho anh cách để lấy được nàng tiên trong rừng làm vợ. Lão địa chủ nghe xong bèn nghĩ, bánh nướng hả? Đồ bánh nướng bằng bột lúa mạch đen khốn khổ ấy hả? Nếu ta cho nó cái bánh gato bằng bột mì trắng thơm ngon với bơ và trứng, thì chắc có lẽ nó sẽ chỉ cho ta cách để lấy được những đứa con gái còn đẹp hơn như thế nữa chứ. Đêm hôm sau, lão địa chủ gói một gói bánh gato phết kem thật ngon, rồi đi vào núi. Lão để gói bánh lên một phiến đá, rồi leo lên cây và ngồi rình ở đó. Quả thật, khi mặt trăng lên, lão thấy một khối tròn bạc xuất hiện bên kia quảng trống. Khối tròn tiến nhanh đến, càng lúc càng trở nên chóa mắt, cho đến lúc con hươu bằng ngọc thạch hiện ra dưới gốc cây. Nó không ngần ngại nhảy vào gói bánh gato. Ta bắt được ngươi rồi, ngươi đến ăn bánh gato của ta. Tên địa chủ la lên, vừa từ trên cao trèo xuống. Ngươi ăn phần ăn của một người nghèo như ta ư? Nếu ta có đầy đủ thì chẳng nói làm gì. Đằng này ta phải ngủ đói vào đêm nay rồi đấy. Tôi không phải ăn trộm và tôi không ăn mà không trả lại gì. Con hươu nói bằng giọng người. Để trả lại cho ông, tôi sẽ chỉ cho ông cách để kiếm được một người vợ rất đẹp. Ta tìm nàng ở đâu đây? Tên địa chủ hỏi hết sức nôn nóng. Vào lúc trăng lên, con hươu bằng ngọc thạch nói, ông hãy đến bờ suối mà đợi, chính nàng tiên sẽ đến tắm ở đấy. Ông hãy chọn cô nào mà ông thích nhất, lấy áo quần của họ đi rồi chạy trốn. Không có áo quần, nàng không về trời được và sẽ thành vợ của ông. Hươu vừa nói dứt lời, lão địa chủ đã vội vã đến suối ngay, không kịp cảm ơn nó nữa. Lão ta đến không lâu thì trăng lên, và cũng như chuyện đã xảy ra với Trương Châu trước đây, các nàng tiên lần lượt xuống đất. Cả khoảng trống trong rừng bao quanh con suối đều sáng lên, ánh sáng của thượng giới, ánh sáng ngũ sắc đẹp làm sao. Cặp mắt của lão địa chủ như muốn văng ra ngoài hốc mắt. Lão quyết định, ta muốn tất cả phải làm vợ ta, tất cả đều đẹp hết. Lão bèn lấy hết áo quần của họ rồi bỏ chạy thật nhanh. Lão chạy, chạy mãi, lão nghe có người chạy sau lão, nhiều người chạy, nhưng bước chân nhẹ nhàng. Các nàng tiên đã bắt kịp lão, họ quay vòng quanh lão, nắm tay lão, họ nhảy múa, rồi người thứ nhất nắm tay tên địa chủ mà khiêu vũ. Cô ta nhảy với lão quay cuồng cho đến mệt lả, mới nhường lại cho nàng tiên thứ hai. Nàng này nhảy mệt, lại nhường cho nàng thứ ba, và cứ thế cho đến hết. Đây không phải là một buổi khiêu vũ, mà là dạ hội của các phù thủy. Tên địa chủ hụt hơi, hai chân hắn mềm nhũn, mồ hôi giả ra khắp người như tắm, tim đập thình thịch, tai kêu ù ù. Hắn gian xin rên rỉ, cố thoát ra khỏi tay các nàng, nhưng không làm gì được. Hắn phải nhảy, nhảy cho đến khi hắn hụt hơi. Hắn thở hắt ra và lăn nhào xuống đất. Các nàng tiên lấy lại áo quần và về trời. Bình minh ló dạng, giữa khoảng trống trong rừng, lão địa chủ khốn nạn quá tham lam, chỉ còn lại cái xác vô hồn nằm dài trên cỏ. Hắn đã phải khiêu vũ cho đến chết.
Hồ nước màu xanh lá mạ. Ngày xưa, dưới chân núi Ô Liu có một túp lều tranh rất nhỏ, chỉ có một bà mẹ và một cậu con trai độc nhất ở mà thôi. Bà mẹ là một bà già, không làm được công việc nặng nhọc, nhưng cậu con trai thì lại vạm vỡ khỏe mạnh, cho nên hai mẹ con cũng đắp đổi qua ngày. Bà mẹ hàng ngày lo mấy bữa cơm đạm bạc, khâu vá áo quần cũ rích, còn người con thì từ sáng sớm cho đến chiều tối, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, ra sức cày bừa mảnh đất thuê của tên địa chủ giàu có trong làng. Tiền lĩnh canh quá cao, đến nỗi cuối năm anh chẳng còn lại bao lăm, chỉ vừa cho hai mẹ con sống đạm bạc qua ngày. Anh làm việc cực lực, nhưng không bao giờ có tiền bạc trong nhà. Buổi chiều, công việc đã hết, anh ngồi hóng mát trước cửa nhà, nhìn mặt trời lặn trong hồ xanh lá mạ. Anh tự hỏi, tại sao nước hồ lại đục? Vậy nguồn của nó ở đâu? Nhìn mẹ mờ mắt vì khâu vá áo quần mãi không bao giờ xong, anh lại tự nhủ, tại sao không bao giờ chúng ta có được một xu dính túi? Ta làm việc cực lực kia mà. Ý nghĩ ấy không bao giờ rời khỏi đầu óc anh. Cho nên, một hôm, anh nghe người ta nói rằng ở phía Tây, trong núi, có một vị thần núi trả lời được tất cả câu hỏi của người. Anh quyết đi tìm ông ta để hỏi. Anh phải đợi một thời gian dài để dành dụm thức ăn cho mẹ anh ăn trong những ngày anh vắng mặt. Có thể là một tháng, rồi anh mới lên đường. Thần ở phía Tây, cho nên anh nhắm hướng này mà đi. Phía mà mỗi buổi chiều, mặt trời chiếu ánh vàng xuống mặt hồ. Anh đi 7 ngày 7 đêm mới đến được bờ bên kia. Quá mệt mỏi vì đói, vì khát và vì đi đường dài, cho nên anh rất sung sướng khi gõ cửa một ngôi nhà tranh và được chủ nhà niềm nở đón tiếp. Một bà già ra mở cửa. Mời con vào. Bà già nói, giọng dễ chịu. Ta thấy con cần phải nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống những gì bà già cho, anh lăn ra ngủ như chết. Sáng mai thức dậy, anh thấy khỏe khoắn trong người, anh lại vui vẻ sửa soạn lên đường. Còn lại tính đi xa nữa ư? Bà già hỏi. Thưa bà, cháu cũng không biết bao xa, cháu đi tìm thần núi ở phía Tây. Chàng thanh niên đáp. Tìm thần núi hả? Vậy cháu muốn tìm ổng để làm gì? Cháu muốn hỏi ổng là, nước hồ xanh lá mạ, nguồn nào mà đục thế? Ta làm việc hăng hái, tại sao ta nghèo mãi? Ồ, thật may mắn làm sao được gặp con. Người đàn bà reo lên vui vẻ. Nhân thể con đến đó, nhờ con hỏi giúp ta một việc được không? Con gái ta bị câm từ khi mới lọt lòng, mặc dù nó đẹp và thông minh. Cháu hỏi giúp thần có cách gì để chữa cho nó lành được không? Cháu sẽ hỏi ông ấy giúp bà. Anh hứa với bà già. Vì mặt trời đã bắt đầu lên, nên anh phải từ giã bà già, cảm ơn lòng tốt của bà, rồi lên đường. Anh lại đi mãi, thêm 7 ngày 7 đêm nữa, không một phút nghỉ ngơi, không ăn không uống. Vào chiều tối ngày thứ bảy, anh quá mệt nên phải gõ cửa một ngôi nhà nằm bên vệ đường. Một ông già nhỏ thó nhanh nhẹn ra mở cửa, mời anh vào nhà, cho ăn uống đầy đủ, rồi cho anh vào ngủ trong giường của ông. Sáng mai, khách lữ hành đã chuẩn bị ra đi. Thấy thế, ông già hỏi. Anh đi đâu thế, anh bạn trẻ? Đến núi Tây, thưa cụ. Anh đến đó làm gì? Không có ai ở trong núi ấy cả. Anh không thể kiếm sống ở trong ấy được, và nhất là rất nguy hiểm cho tính mạng của anh đấy. Tôi muốn gặp thần núi. Chàng tuổi trẻ đáp. Gặp thần núi à? Anh muốn gặp ông ta để làm gì? Tôi muốn hỏi ông ta. Nước hồ xanh lá mạ, nguồn nào mà đục thế? Ta làm việc hăng hái, tại sao ta nghèo mãi? Hay đấy, vậy nhờ anh hỏi giúp cho tôi một câu được không?
Dạ, câu gì thưa cụ?
Một câu như thế này, cây cam của tôi, có lẽ anh đã thấy nó ở trong vườn đó, không bao giờ có quả. Nó ra hoa lá xanh tươi, nhưng lại chưa bao giờ cho một quả nào hết. Tôi muốn biết do đâu mà lại ra cớ sự như vậy.
Cháu sẽ hỏi giúp cụ, xin cụ cứ yên tâm.
Chàng thanh niên nói quả quyết. Anh lại cảm ơn ông già đã có lòng tốt, rồi từ giã lên đường. Anh đi thật lâu, rồi anh nhận ra anh không thể đi xa hơn được nữa. Đường đi đã bị một con thác lớn, nước chảy ào ào chắn ngang. Anh nhìn quanh, không thấy có đò gì để sang bờ bên kia hết. Anh không biết làm sao, ngồi lên một tảng đá để suy nghĩ cách sang bên kia. Bỗng gió nổi lên, mây đen kéo đến khắp bầu trời. Một cơn bão dữ dội nổi dậy, nhưng kéo dài không lâu. Chẳng bao lâu sau, mặt trời lại xuất hiện, mây tím trên trời tan ra. Anh thấy nước trên dòng thác đỏ vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống có nhuốm máu. Nước quay cuồng nhô lên đầu một con rắn.
Ê, anh chàng kia, anh đi đâu thế?
Con rắn lớn hỏi anh.
Tôi đi tìm thần núi.
Anh đáp, vừa đứng dậy, nhích xa bờ suối một chút cho an toàn.
Anh khỏi cần sợ tôi. Tôi không bao giờ làm hại người nào hết. Nhưng anh nói cho tôi biết coi, anh muốn gặp thần núi để làm gì?
Tôi muốn hỏi ông ta, nước hồ xanh lá mạ, nguồn nào mà đục thế? Ta làm việc hăng hái, tại sao ta nghèo mãi?
Ừ, tốt đấy, nhưng anh bạn nè, tôi nhờ anh hỏi giúp ông ta về chuyện của tôi với nhé.
Tôi không hề hại ai bao giờ, thế mà tôi lại bị kết tội phải ở đây 1000 năm. Tôi muốn biết làm sao tôi có thể nhanh chóng về trời lại được.
Tôi sẽ hỏi cho cậu đừng sợ.
Anh hứa. Rắn liền đề nghị chở anh qua bên kia bờ. Rắn cõng anh trên lưng, lội sang bờ bên kia. Anh cảm ơn rắn, rồi chia tay và tiếp tục lên đường. Anh đi suốt 1 ngày nữa, rồi bất chợt, khi hoàng hôn xuống, anh thấy mình đứng trước ngọn núi Tây hoang vắng. Chàng tuổi trẻ đi đến đó. Càng đến gần, đỉnh núi lại càng có vẻ xa ra. Cuối cùng, anh đến bìa một bình nguyên rộng. Ở giữa bình nguyên này, vươn lên một thành phố cũ, rất cũ, với một tháp cao và một tòa lâu đài. Không ngần ngừ, anh bước lại chào người gác cổng, một ông già phúc hậu, rồi nói,
thưa ông biết thần núi ở đâu không?
Thì dĩ nhiên là ở đây chứ còn ở đâu nữa. Đây là núi của ổng, và cung điện này cũng của ổng đó.
Mừng rỡ, chàng thanh niên yêu cầu được gặp thần núi.
Người gác cổng dẫn anh vào một phòng khách sang trọng. Chưa bao giờ anh thấy hay tưởng tượng ra một phòng như thế này. Ở chính giữa, một cụ già quý phái ngồi trên ngai, tóc và râu bạc phơ. Ông ta nhìn anh, tươi cười, nhã nhặn.
Chàng thanh niên lấy hết can đảm để hỏi thần núi, nhưng ông ta đã hỏi trước anh.
Anh muốn gì?
Tôi muốn được trả lời cho 4 câu hỏi.
Anh lập bập nói, vì quá xúc động.
4 à? Này anh, ở đây có nguyên tắc như thế này. 1 câu thì hỏi được, nhưng hai thì không cho. Ba sẽ biết sự thật. Bốn không được đưa ra. Một số lẻ thì nhận, một số chẵn thì miễn. Anh muốn được trả lời bốn câu hỏi thì không được đâu. Anh phải bỏ bớt một câu mới được. Anh hãy suy nghĩ những câu anh muốn hỏi cho kỹ đi.
Chàng trẻ tuổi suy nghĩ, nhưng anh rất hoang mang. Câu hỏi của anh là câu hỏi có vẻ rất quan trọng, vì chính muốn được có lời giải đáp mà anh phải lên đường, chịu bao cảnh gian lao khó nhọc. Vậy phải tìm trong ba câu hỏi kia, có câu nào không cần câu trả lời thôi. Nhưng anh đã suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra được câu nào nên bỏ, vì câu hỏi nào cũng có tầm quan trọng cho người đã nhờ anh đi tìm câu giải đáp, và người nào cũng đã được anh hứa chắc chắn rồi. Anh nhận thấy chỉ còn câu hỏi duy nhất nên bỏ đi là chính câu hỏi của anh. Và anh đã bỏ câu hỏi của mình thật. Sau khi đã nhận được ba câu trả lời rồi, anh lại lên đường trở về. Con rắn lớn nằm chờ anh từ xa. Khi thấy anh đi đến vừa đủ gần để nghe rõ, nó nôn nóng hỏi anh liền.
Sao? Anh có hỏi cho tôi không đấy?
Cậu phải làm cho được hai điều tốt, chàng trai đáp, và được về trời ngay lập tức.
Hai điều tốt đó là gì? Tôi sẵn sàng làm điều tốt. Anh nói nhanh cho tôi biết, tôi phải làm gì đi?
Rắn nói, vẻ sung sướng ra mặt. Điều thứ nhất là chở tôi qua thác. Hành động thứ hai là lôi cái viên ngọc trên trán cậu ra. Cái viên ngọc mà cậu dùng để soi sáng vào ban đêm đấy.
Thế thì dễ quá. Rắn reo lên. Nhanh lên, nhảy lên lưng tôi đi.
Rắn cõng anh qua bờ bên kia con sông cuộn sóng ầm ầm. Nó bò lên bờ, rồi nhờ anh giúp nó tháo hạt ngọc ra. Anh lay, kéo, đẩy, nhổ thật mạnh, hạt ngọc mới rơi xuống. Đồng thời, đầu rắn mọc ra hai cái sừng lớn, và rắn biến thành một con rồng có cánh. Nó bay lên không. Nó bay thẳng lên trời. Đến lúc sừng chạm vào mây, nó mới quay nhìn xuống đất và la lớn với người đã giải thoát cho mình.
Này anh, tôi cho anh viên ngọc để làm kỷ niệm, và rất cảm ơn anh.
Nó bay tiếp, rồi biến mất trong bầu trời cao đầy mây. Khi đã lấy lại bình tĩnh, phải mất một thời gian khá lâu, anh mới hết kinh ngạc. Chàng tuổi trẻ của chúng ta lượm lại hạt ngọc trên cỏ lên, rồi đi tiếp. Đến nhà ông già nhỏ con, ông rất nôn nóng đợi tin chàng. Vừa thấy chàng là ông chạy ra đón liền. Từ xa, ông đã hỏi.
Anh có giữ lời hứa không đó?
Dạ, có chứ thưa cụ. Thần núi bảo dưới đáy hồ trong vườn của cụ có chôn 9 cái thùng lớn đầy vàng và 9 cái thùng nhỏ đầy bạc. Cụ phải đào lấy hết các thùng ấy lên thì cụ mới có nước ngọt, trong, rồi phun lên tưới cho cây cam, thì cam mới ra trái ngọt được. Cụ già cho gọi người con trai đến giúp cụ. Họ bắt tay vào việc ngay. Chàng tuổi trẻ của chúng ta biết rằng hai người không làm nổi công việc. Anh bèn hăng hái giúp họ làm việc với hai cánh tay vạm vỡ của mình. Thoạt tiên, họ hút hết nước trong cái hồ nhỏ đi, rồi mới vét bùn và đào đất lên. Họ đã đào bới suốt nửa ngày mà vẫn không thấy gì. Họ lại đào tiếp nửa ngày nữa, và khi họ đã đào xuống sâu, thật sâu, lưỡi mai của họ mới chạm phải cái gì nghe vang lên con. Đó là những cái thùng lớn chứa vàng bạc. Họ vất vả lấy các thùng lên.
những cái thùng đã nằm yên ở dưới đó từ lâu đời. Và khi cái thùng cuối cùng được lấy lên, một nguồn nước trong phụt lên làm đầy hồ rất nhanh đến nỗi